là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các giáo phận, giáo xứ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.
Doanh thu du lịch của thị xã Nghĩa Lộ năm 2022 đạt 173 tỷ đồng.
Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mù Căng Chải tăng cường tuần tra kiểm soát để kiềm chế tai nạn giao thông.
Tiếp đó, cộng tác viên Hồng Mì sẽ phản ánh công tác bảo vệ đàn gia súc tại huyện Mù Căng Chải trong những ngày đông giá rét.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12 mở rộng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề ra, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch là thu nhập bình quân của người lao động đạt 110% kế hoạch, tỷ lệ cán bộ đảng viên được nghiên cứu học tập các nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đạt 101% kế hoạch. Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đạt 105% kế hoạch, kết nạp đảng viên mới đạt 101% kế hoạch. Đồng thời, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 6 định hướng lớn với 26 nội dung trọng tâm theo mục tiêu tổng quát. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy khối đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng cụ thể, thiết thực, xác định rõ từng nhiệm vụ, định kỳ theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện của các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc. Năm 2022, các chi đảng bộ đã triển khai hoàn thành 2.628 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 455 nhiệm vụ cụ thể theo nội dung chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, 935 nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao và 1.238 nhiệm vụ do các cơ quan đơn vị xác định. Các chi đảng bộ khối doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm việc làm thường xuyên cho người lao động và tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội. Kết quả tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 10.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng một tháng, nộp ngân sách trên 490 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đồng thời đề nghị Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, tận dụng phát huy hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ của tỉnh để đẩy mạnh phát triển quy mô doanh nghiệp, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo nội dung chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả đề án số 04 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối, tăng cường áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất hiệu quả giải quyết công việc. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải là đơn vị tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.
Ngày 21 tháng 12, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm tặng quà giám mục giáo phận Hưng Hóa Sơn Tây thành phố Hà Nội nhân dịp Giáng sinh 2022 và kỷ niệm 127 năm ngày thành lập giáo phận Hưng Hóa. Tới thăm và tặng quà giáo phận Hưng Hóa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến giám mục, các vị linh mục và toàn thể giáo dân trong giáo phận đón Giáng sinh vui tươi hạnh phúc. Đồng chí cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khẳng định năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng Yên Bái vẫn đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong thành công đó, có đóng góp to lớn của các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, đã chung sức đồng lòng tham gia phòng chống dịch COVID-19, tích cực ủng hộ từ thiện nhân đạo, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đưa Yên Bái ngày một phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia xây dựng quê hương đất nước ngày thêm mạnh giàu.
Ngày 21 tháng 12, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Noel giáo xứ Nghĩa Lộ. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã gửi lời thăm hỏi đến hội đồng giáo xứ và toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Đồng chí cũng đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh trong năm 2022 và khẳng định kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc sát sao của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân trên địa bàn. Nhân dịp Giáng sinh năm 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cho giáo xứ Nghĩa Lộ.
Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà và chúc mừng giáo xứ An Thịnh, huyện Văn Yên và giáo xứ Yên Bái, thành phố Yên Bái. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái năm 2022, trong đó ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp công sức của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chủ trương của tỉnh, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phòng chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh mong muốn các giáo xứ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống, động viên đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 66% tổng số xã trong toàn tỉnh. Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong vùng về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Phấn đấu trong năm 2023 có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã đón trên 276.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ đạt 173 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Trong năm, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành công lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, thị xã tập trung thực hiện đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại vùng du lịch trọng điểm miền Tây, trong đó chú trọng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp. Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ tập trung mọi nguồn lực xây dựng thị xã văn hóa du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, loại hình du lịch đặc thù của địa phương như loại hình du lịch cộng đồng, loại hình du lịch văn hóa với trải nghiệm văn hóa các dân tộc, loại hình du lịch tâm linh, loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, xây dựng nền tảng du lịch thông minh đáp ứng nhu cầu của du khách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Năm 2022, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 14 trường hợp. So với năm trước, tăng 8 vụ, tăng 1 người chết và 11 người bị thương. lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Cang Chải đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản xử lý 918 phương tiện vi phạm. Trong đó không có giấy phép lái xe 221 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 130 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 376 trường hợp, tạm giữ 315 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với 120 trường hợp, tổng số tiền xử phạt nộp vào kho bạc nhà nước trên 960 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lưu lượng tham gia giao thông tăng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Cang Chải sẽ tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông, nhất là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, với 24 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 12 đã thông qua quyết định công khai hồ sơ thuế của ông Donald Trump, đánh dấu thêm một bước lùi đối với cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát dành hơn 4 giờ thảo luận về khả năng và cách thức công bố các bản khai thuế trong giai đoạn 2015-2020 của ông Trump. Chủ tịch Ủy ban Richard Nin, đảng viên Dân chủ cho biết, các nhà lập pháp sẽ có 2 ngày để nộp thông tin bổ sung hoặc phản đối. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Kevin Brady của bang Texas, thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa, trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện cho biết, ngoài hồ sơ thuế thu nhập cá nhân của ông Trump, hồ sơ thuế của 8 doanh nghiệp liên quan đến cựu Tổng thống Trump cùng với các báo cáo về hoạt động kinh doanh của ông cũng sẽ được công bố. Trước đó, Tòa tối cao Mỹ ngày 22 tháng 11 đã ra phán quyết bác đơn kháng nghị của cựu Tổng thống Trump khi ông từ chối nộp hồ sơ thuế cho Ủy ban Hạ viện Mỹ theo luật định. Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong 4 thập kỷ qua không công bố tờ khai thuế cá nhân khi tranh cử vào Nhà Trắng.
Quân đội Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga nhằm tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa hai nước. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc cho hay các hoạt động tập trận hải quân chung với Nga được tổ chức ở ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, phía nam thành phố Thượng Hải, từ 21 đến 27 tháng 12. Cuộc tập trận chung này thể hiện quyết tâm và khả năng của hai bên trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga thời kỳ mới.
Ngày 21 tháng 12, Ủy ban châu Âu EC đã phê chuẩn có điều kiện việc quốc hữu hóa tập đoàn khí đốt Uniper của Đức sau khi tập đoàn này có nguy cơ phá sản. Tại đại hội cổ đông bất thường ngày 20 tháng 12, đa số cổ đông của Uniper đã ủng hộ thỏa thuận cứu trợ của chính phủ Đức, điều kiện mà Ủy ban châu Âu nhất trí với kế hoạch của chính phủ Đức, cùng việc Uniper thoái vốn khỏi nhà máy điện Denten 4 ở Đức và nhà máy điện Gönyű ở Hungary. Ngoài ra, EC cũng cho biết chính phủ Đức đã cam kết đưa ra một chiến lược rút khỏi Uniper vào cuối năm 2023, với mục đích giảm mức cổ phần mà Berlin nắm giữ ở tập đoàn này không nhiều hơn 25%. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, tập đoàn khí đốt Uniper của Đức đã phải đối mặt với tình trạng phá sản do thua lỗ ròng lên tới 40 tỷ euro trong 9 tháng đầu năm nay vì thiếu nguồn cung từ Nga.
Quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất để ổn định lạm phát. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục các đợt tăng lãi suất với mức tăng 50 điểm cơ bản mỗi lần. Chỉ đến khi đạt được mục tiêu ổn định lạm phát, ECB mới ngừng tăng lãi suất. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm và lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao, chính sách tiền tệ của ECB được đánh giá là hợp lý. Hôm 15 tháng 12, Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Từ tháng 7 tới nay, ECB đã 4 lần tăng lãi suất với tổng mức tăng là 250 điểm cơ bản để đối phó với lạm phát cao.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Vùng Cao Mù Cang Chải là một trong những địa phương nhiều năm chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại. Do đó, để chủ động công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, bước vào mùa đông năm nay, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường các giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông năm 2022.
Là một trong những xã vùng cao, khi mùa đông đến, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải phải hứng chịu những đợt rét đậm rét hại. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền phòng chống đói rét cho đàn gia súc luôn được cấp ủy chính quyền xã chú trọng. Xã đã chỉ đạo đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản đến từng hộ gia đình để vận động người dân che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày giá rét, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét nhằm hạn chế tình trạng gia súc, gia cầm bị chết rét trong mùa đông. Anh Lý A Lù, trưởng bản chống báo sang La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói.
Sau khi mùa đông ấy thì vẫn hầu như các hộ dân là hộ nào cũng có trâu bò, để trên bãi chăn thả như kiểu như như là trên rừng đấy. Thì bây giờ mùa đông rét động rét hay đấy thì bản đã tuyên truyền như là các khu hoặc là nhóm hộ ấy thì bản nào có trâu bò để trên bãi chăn thả ấy, thì bỏ các hộ gia đình ra về nhà để chia trồng trại cho đàn trâu đàn bò để.
Tổng đàn gia súc chính của xã La Pán Tần hiện có trên 9.000 con để làm tốt công tác phòng rét cho đàn gia súc. Bước vào mùa đông năm nay, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng chống đói rét đàn gia súc gia cầm. Nhờ đó, người dân trong xã đã gia cố chuồng trại và tích trữ rơm rạ làm thức ăn cho gia súc.
Anh Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Hàng năm ấy thì là Ủy ban xã cũng đã có chủ động triển khai đến tận các bản để công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống rét cho gia súc gia cầm, tuyên truyền vận động nhân dân trồng cỏ dự trữ rơm rạ cho trâu bò trong mùa đông. Qua một số đợt rét đậm rét hại thì ban xã đã tuyên truyền vận động nhân dân che chắn trồng trại để đảm bảo không rét đậm không ảnh hưởng đến đàn gia súc gia cầm.
Với hai con trâu và một con nghé, bước vào mùa đông năm nay, bà Lý Thị Vàng ở bản Tà Trơ, xã Cao Phạ đã chủ động dự trữ rơm rạ, trồng cỏ voi và sửa chữa gia cố lại chuồng trại để đảm bảo cho đàn vật nuôi của gia đình không bị chết rét.
Bà Lý Thị Vàng, bản Tà Trơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với người dân chúng tôi, gia súc là nguồn tài sản lớn của gia đình. Nên bước vào mùa đông, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rơm rạ để dự trữ thức ăn và không thả gia súc vào rừng để hạn chế bị chết rét.
Với đàn gia súc 6.713 con, trong đó đàn trâu 1.455 con, bò 469 con, lợn 4.776 con. Để chủ động phòng chống đói rét trong mùa đông năm nay, xã Cao Phạ đã cử cán bộ xuống các bản, tuyên truyền vận động nhân dân không thả rông gia súc khi thời tiết lạnh giá dưới 10-12 độ C. Hướng dẫn bà con cách che bạt, gia cố, sửa chữa chuồng trại, cách chăm sóc sưởi ấm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn xã đều có chuồng trại kiên cố, 100% gia đình dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.
Đồng chí Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Năm nào cũng dự báo là có rét đậm rét hại và đối với xã Cao Phạ thì là một cái địa phương mà năm nào cũng bị ảnh hưởng, nên là đối với chính quyền địa phương thì cũng đã chủ động là tuyên truyền cho bà con nhân dân là chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Thứ hai là cũng tuyên truyền cho bà con là chủ động là chuẩn bị dân dạ rồi là trồng cỏ để dự trữ, làm sao mà để mùa đông này thì bà con có thức ăn để cho đàn gia súc ăn, cũng như là để đảm bảo cho cái đàn gia súc trên địa bàn xã là giữ nguyên và không bị ảnh hưởng.
Huyện Mù Cang Chải có tổng đàn gia súc chính hơn 86.790 con, trong đó đàn trâu 15.650 con, đàn bò 8.290 con và hơn 62.800 con lợn. Để chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn, tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động chống đói rét cho gia súc, chỉ đạo các hội đoàn thể, trưởng bản xuống từng hộ gia đình, hướng dẫn vận động bà con che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn, tuyệt đối không thả gia súc khi trời giá rét, sương muối.
Đồng chí Hoàng Trọng Hân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết.
Được sự tuyên truyền của các cơ quan ban ngành đến thời điểm bây giờ thì bà con nhân dân cũng đã ý thức được và cũng đã có các cái biện pháp là phòng chống rét cho gia súc gia cầm, như là tu sửa chuồng trại này và che chắn để bảo vệ đàn vật nuôi của mình, để đảm bảo là hạn chế thấp nhất là thiệt hại trong cái rét đậm rét hại.
Cùng với những giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc của người dân, huyện vùng cao Mù Cang Chải quyết tâm bảo vệ tốt đàn vật nuôi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, những người hùng World Cup của đội tuyển Argentina đã phải cắt ngắn cuộc diễu hành chiến thắng bằng xe buýt mùi trần để sang xe dùng trực thăng do người hâm mộ ném pháo và cố gắng nhảy lên xe buýt của đội. Các đường phố ở thủ đô Buenos Aires của Argentina đã tràn ngập những người hâm mộ tham gia cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 bằng xe buýt mùi trần, dự kiến kéo dài khoảng 8 giờ. Cuộc diễu hành này sẽ đi qua nhiều địa danh bao gồm cả khu tượng đài Obelix mang tính biểu tượng, nơi phần lớn những người ủng hộ Argentina mong đợi đã tụ tập. Tuy nhiên kế hoạch đã phải thay đổi và các cầu thủ phải chuyển sang di chuyển bằng trực thăng. Bữa tiệc mừng chiến thắng nhanh chóng trở nên tồi tệ khi tin tức các cầu thủ sẽ chào đón người hâm mộ từ đường cao tốc 25 Dmo lọt ra ngoài. Đã có báo cáo về việc ném pháo sáng vào cảnh sát và xuất hiện cảnh quay về những cảnh người hâm mộ cuồng nhiệt cướp một chiếc xe cảnh sát và tổ chức tiệc tùng trên xe gần Obelix sau thông báo. Hôm qua đã diễn ra một số trận đấu tại AFF Cup, trong đó đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Brunei. Dù vượt trội hơn hẳn, song phải đến phút 19 Thái Lan mới mở được tỷ số do công của Phala. Phút 44, đội bóng xứ chùa vàng có được bàn thắng thứ hai, người lập công là lão tướng Giang Gia với một pha đánh đầu hiểm hóc. Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội tuyển Thái Lan. Các tiền đạo của đội khách liên tục gây ra những sóng gió về phía khung thành Brunei. Thế nhưng phải đến phút 88, các học trò của ông Poking mới có được bàn thắng thứ ba từ pha phản lưới của hậu vệ chủ nhà. Chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, tiền vệ Paridon đã ghi liên tiếp hai bàn thắng từ 1.11m, một đến từ cú sút xa đẹp mắt. Chung cuộc, nhà đương kim vô địch thắng dễ với tỷ số 5-0. Vài ngày sau khi World Cup 2022 kết thúc, trái bóng đã ngay lập tức lăn trên khắp các sân cỏ nước Anh với sự trở lại sân chơi Cúp Liên đoàn Anh, nơi có sự góp mặt của những câu lạc bộ hàng đầu đang chinh chiến tại giải Hoàng Anh. Leicester, đội bóng đang trên đà hồi sinh tại ngoại hạng Anh, với việc vừa thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ đã tiếp tục chuỗi trận thành công của mình tại đấu trường Cúp Liên đoàn khi giành chiến thắng 3-0 trước Zone. Cùng với Leicester, Newcastle cũng giành vé đi tiếp. Đội bóng đang trở thành cái tên đáng gờm tại ngoại hạng Anh khi vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, vẫn đang duy trì được sự tập trung cần thiết trước Bournemouth để có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Đội bét bảng ngoại hạng Anh là Wolverhampton cũng có được tấm vé vào vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh lần đầu tiên sau 27 năm bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội bóng hạng 4 Gillingham nhờ hai pha lập công ở những phút cuối của các cầu thủ vào sân thay người là Raúl Jiménez và Aït Nouri.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 12, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabay, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555, 097-157-5555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360. Ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.